hay là Phật lực đó gia hộ. Cho nên nói người nào thọ Bồ Tát giới được mười phương ba đời chư Phật hộ niệm. Tại vì chư Phật từ giới đó mà sinh, cho nên giới đó chính là chư Phật. Bởi vậy người nào thọ giới như vậy thì là người đó coi như kết một cái nhân duyên với chư Phật trong mười phương ba đời, chứ không phải chỉ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì có cái tâm tôn trọng Phật sự như vậy mới làm được Phật sự. Chứ Phật sự không phải chỉ là ở một khả năng chuyên môn nào đó hay ở tiền bạc. Khả năng chuyên môn nào đó hay tiền bạc có thể làm được cái gì ở đời, nhưng mà bất lực trước cái phiền não, bất lực trước cái tâm xả, không xả một chút nào được, không hì nổi một chút nào, và không thể nào phát sinh từ bi đối với mọi người được. Quyền lực hay tiền bạc hay kiến thức của thế gian không có mảy may tác động gì được trong những chuyện nói trên. Và chỉ tác động được những chuyện nói trên chính là cái trí tuệ và cái từ bi, cái sự phát sinh. Cho nên làm Phật sự mà không thọ Bồ Tát giới, không tụng kinh, không niệm Phật, không quy y thì làm sao làm Phật sự được. Cho nên chung cục làm Phật sự rồi cũng chỉ giống như làm một cái việc gì đó ở thế gian, không sai khác một mảy may, phước báo nó không có đến. Cho nên tu thiện của Hữu Vi mà tu một cách nghiêm chỉnh như Lương Võ Đế còn bị đặt ma của hờ nữa, bị tổ đặt ma của hờ. Chứ đừng nói là không một tín tâm nào hết, không một sự tu tập nào hết. Vua Lương ngày xưa tu tập tín độ mà, khi mà làm bài văn Lương Hoàng Bảo Sám mà bây giờ mình người ta tụng văn sám hối, mà nếu siêng, nếu mình ít thì giờ thì tụng Thủy Sám, nếu nhiều thì giờ thì tụng Lương Hoàng Sám. Lương là Lương Võ Đế, Hoàng là Hoàng Đế, Sám là cái bài sám văn của vị Hoàng Đế họ Lương tạo nên. Và Lương Võ Đế khi tạo cái bài sám văn nói trên, quỳ ở trong điện Phật và khấn nguyện với lệnh mười phương chư Phật rằng, nếu những cái văn sám hối mà con viết ra đây phù hợp với chân lý của mười phương chư Phật, thì nguyện xin chư Phật chứng minh và đèn đuốc ở trong chánh điện này tự sáng. Và sau lời khấn nguyện của Lương Võ Đế thì tự nhiên tất cả đèn ở trong cái chánh điện đó rực sáng hết. Và điều đó không phải là một cái điều nói ngoa, là với cái năng lực nói trên, tự nhiên Lương Hoàng Bảo Sám dù là không được một vị cao tăng nào soạn thảo mà lại là một ông hoàng đế, nhưng nó được truyền tụng cho đến bây giờ. Mình biết nó được lưu truyền như vậy, dĩ nhiên nó phải được một cái lực gia trì của chư thiên chư hộ pháp, nó mới được lưu truyền ở thế gian. Ấy vậy Lương Võ Đế tu như vậy, Lương Võ Đế được có cái mệnh danh gọi là Phật Tâm Thiên Tử. Thiên Tử là vua, nghĩa là ông vua có tâm Phật. Mà tu thiện làm Phật sự như vậy đó mà còn bị đặt ma tổ sư chê. Vì vậy chính vì vậy mình phải cẩn thận. Thế thì cái người mà thọ trì kinh này tuy chưa độ được mình nhưng đã độ được người. Cũng ví như một vị thuyền trưởng tuy là mắc bệnh nặng, đó, yên nghỉ ở bờ bên này, nhưng vị thuyền trưởng đó có thuyền, có đủ phương tiện để giúp cho người ta qua bờ bên kia. Cho nên tuy ông ta chưa qua được bờ bên kia, nhưng với cái phương tiện ông ta sẵn có, ông ta có thể giúp người khác qua bờ bên kia được. Thì cũng vậy, với người mà thọ trì cái kinh này, dù từ mình chưa giải thoát, nhưng mà với cái sự thọ trì, với cái phương tiện này, cũng có thể khiến cho người khác nương phương tiện này mà qua được bờ bên kia. Do nên kinh này có cái năng lực như vậy. Người trì kinh này tuy thân còn vướng mắc mọi nghiệp hữu lậu nơi ngũ đạo 100.000 bệnh, đó là kể các thứ bệnh ở thế gian. Nó thường ràng buộc ở bờ bên này là vô minh già chết, mà hễ có kinh đại thừa bền chắc này để cứu độ chúng sinh, nếu chúng sinh theo đúng lý thuyết này mà tu thì qua được khỏi chốn sinh tử. Đó là năng lực thứ ba bất khả tư nghị của kinh này. Này thiện nam tử, năng lực thứ tư bất khả tư nghị công đức của kinh này là nếu có chúng sinh nào được nghe kinh này, dù chuyển đọc một lần, dù một bài kệ cho đến một câu thì được tư tưởng mạnh mẽ. Cái này giống như cái giải thích ở năng lực thứ nhất. Tuy chưa độ mình mà có thể độ cho người khác và cùng các Bồ Tát làm thân bằng quyến thuộc. Chư Phật Như Lai thường hướng về người ấy mà diễn nói kinh pháp, người ấy nghe rồi đều hay thọ trì thuận theo chẳng trái. Rồi lại vì người khác mà tùy nghi diễn nói động ra. Nghĩa là sở dĩ cái phần trên có nhắc tới những cái năng lực đó là những năng lực của 1, 2, 3. và bây giờ mới phát sinh một cái năng lực thực sự thứ tư, tức là người này thường làm thân bằng quyến thuộc của Bồ Tát. Cái quả tình như vậy. Cho nên khi mình thọ giới, mình sẽ thấy cái cảnh giới của mình nó được vươn lên. Chẳng hạn khi cái người tu thì cái người đó với cái tư tưởng như vậy, tự nhiên thế giới của họ biến chuyển, và kể cả những người xung quanh, bằng hữu và bạn bè của họ cũng tự nhiên nó đồng một tâm. Nghĩa là nếu mình không học Phật thì mình đâu có bạn học Phật, mình không theo đạo Phật thì mình không có bạn theo đạo Phật. Cho nên mình theo đạo Phật thì nhân bạn bè của mình xung quanh cũng toàn những người theo đạo Phật, mà không phải đạo Hồi, không phải đạo Bà La Môn. Nhưng nếu mình theo đạo Bà La Môn thì thế giới mình nó sẽ khác, thì những người xung quanh toàn là những người Bà La Môn, tư tưởng Bà La Môn, đời sống Bà La Môn, quan niệm Bà La Môn. Nhưng mà chính những tư tưởng, đời sống, tức là chính báo và y báo của mình có thay đổi. Và nếu mình chiêm nghiệm thì nó có thay đổi, nó có khác, nó có thanh cao hơn, nó có hướng thượng hơn, nó có tỉnh thức hơn. Thì như vậy, hễ mình tăng cao cái tư tưởng đó thì cái y báo và chứng báo của mình nó lại càng trang nghiêm hơn, trang nghiêm cho đến độ như chư Phật trang nghiêm tịnh độ. Và mình thấy nó có thay đổi rất nhiều. Và như vậy thì bạn hữu của mình toàn là những người phát Bồ Đề Tâm, tức là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nói chư Bồ Tát là bạn lữ. Vì vậy hồi nãy mình thọ Bồ Tát giới, tự quyết tâm hành động như một vị Bồ Tát để thực hiện Bồ Đề Tâm, thì mình mới, vì vậy mới thỉnh mười phương ba đời hết thảy chư đại Bồ Tát vì con mà làm bạn hữu, đồng học, đồng tu với nhau. Tức là từ nay trở đi bắt đầu rằng là thực hiện theo Bồ Tát Thành, cho nên chư Bồ Tát là bạn lữ của mình. Bất thối Bồ Tát thì bạn lữ. Mà nếu cái tâm đó mà tăng á, thì quả tình đúng là bất thối Bồ Tát thì bạn lữ. Nếu tâm sơ tâm đó từ đầu đến đuôi không thối chuyển, thì chính vì như vậy cho nên nghe kinh nào rồi cũng có khả năng thọ trì thuận theo, không làm trái ngược, rồi lại có thể vì người khác mà tùy nghi diễn bày, tức là bắt đầu có thể cái trí tuệ nó có thể biến chuyển, không những có thể tự cứu mình mà có thể cứu người. Do trí tuệ bắt đầu, trí tuệ biến chuyển là trí tuệ bắt đầu sinh, sinh thì bắt đầu có thể cứu mình, tức có thể gìn giữ và tự hiểu khi một cái điều chân chính cho mình. Và sau đó cái trí tuệ đó lại có khả năng cứu người, tức là có thể diễn bày cho người khác biết được, tức là chỉ bày lại cho người khác. Ngày thiện nam tử ngày đó cũng ví như vị phu nhân của nhà vua mới sinh ra thái tử. Dù vị thái tử này mới sinh một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, dù một tháng, hai tháng cho đến bảy tháng, dù là một năm, hai năm cho đến bảy năm, tuy còn thơ ấu, chẳng biết cái sự lãnh đạo đất nước mà đã được thần dân tôn trọng, và cùng với các con vua chúa khác kết làm bằng hữu. Vua và phu nhân thường nói với nhau là rất mến yêu cái vị thái tử nói trên. Sở dĩ vì sao? Vì vị thái tử đó hãy còn thơ ấu. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát nhìn mình coi như là bậc pháp vương tử, nói rằng là một anh hoàng tử mới sinh ra, dù là tài đức còn kém nhưng mà thần dân đã sùng mộ, tại vì thần dân biết kẻ đó là con vua cháu chúa thì tương lai làm vua làm chúa. Thì Bồ Tát là pháp vương tử, Bồ Tát là từ pháp mà sinh ra, tại vì mới đầu không phải Bồ Tát nhưng mà từ khi cái pháp đó sinh thì trở thành Bồ Tát. Cho nên nói Bồ Tát là từ pháp sinh ra, vì vậy gọi là pháp vương tử. Mà đã là pháp vương tử thì tương lai làm bậc pháp vương. Cho nên hôm nay đây, tuy Bồ Tát đó là mới sinh, còn bé còn nhỏ, nhưng mà chư thiên phải nể sợ. Chư thiên dù là chư thiên năng lực cao mạnh hơn nhiều, nhưng mà chư thiên cũng phải nể sợ. Và vì là con vua cháu chúa cho nên kết làm bằng hữu với các con vua cháu chúa khác. Cho nên vì đây là bậc từ pháp sinh ra, dù là pháp vương tử còn ấu trí nhưng cũng đủ để kết làm anh em với các vị đại pháp vương tử khác, và luôn luôn là một đẳng cấp với nhau, tức là pháp vương tử, hoàng tử. Cho nên cái câu ví dụ này là ý nói như vậy. Này thiện nam tử, người trì kinh này cũng lại như thế. Chư Phật là quốc vương, kinh này là phu nhân, hòa hợp cùng nhau mà sinh ra con là Bồ Tát. Nếu Bồ Tát có được nghe kinh này, dù là một câu hay một bài kệ, dù đọc một lần hai lần 10 lần, 100 lần, cho đến muôn ức vạn hằng hà sa vô lượng vô số lần. Tuy chưa thể nhập được vào chân lý cao siêu và chưa có khả năng làm chấn động được 3.000 đại thiên quốc độ, có được tiếng phạm âm như sấm vang và truyền bánh xe đại pháp, tuy chưa có khả năng đó, nhưng đã được tất cả bốn chúng, tám bộ kính tin và cùng các đại Bồ Tát làm quyến thuộc, thâm nhập vào pháp bí mật của chư Phật. Đó, cho nên người nào trì kinh này, tức là chư Phật là vua, kinh này là phu nhân, là hoàng hậu, kết hợp với nhau sản sinh ra Bồ Tát. Đó, từ cái tư tưởng của kinh này, thì cái vị Bồ Tát khi mà thọ trì kinh này, thì dù chưa có năng lực diễn bày pháp âm, chưa có năng lực để mà siêu sinh thoát tử, nhưng mà cũng đủ để được bốn chúng trời người nể sợ. Điều đó thực sự là mình nhìn thấy, mình thấy rõ ràng hiện bày cái sống này của mình. Ví dụ, thì dù bây giờ một vị tăng, chưa nói rằng là thánh tăng hay là cao tăng, một vị tăng mới tu hành đứng đắn, có một sự hiểu biết vừa phải là cũng được bốn chúng kính trọng rồi. Mình thấy rõ ràng như vậy. Và vì mắt mình không thấy thôi, nhưng mà chư thiên cũng nể sợ và hộ trì. Cho nên người đó có một cái năng lực khác với lại mọi người khác. Và nếu cái trí tuệ đó, cái sự hiểu biết đó càng phát sinh á, thì cái năng lực đó càng mạnh. Và nếu mình chiêm nghiệm mình sẽ thấy ngay một cái phước báo nó xảy đến. Cho nên một người nào cái phát Bồ Đề Tâm chẳng hạn, phải quyết định phải thực hiện Bồ Đề Tâm xuất gia tu đạo, thì tự nhiên cái người đó được bốn bộ, được tứ chúng và Thiên Long Bát Bộ tôn trọng. Mình thấy rõ như vậy. Cái người xuất gia cái tự nhiên được những người khác người ta kính. Dù rằng là chưa phải là cao tăng, chưa phải là thánh tăng, chưa thể giải thoát sinh tử, chưa thể thuyết pháp cho người nghe, cũng đã được, cũng đủ cái năng lực để cho người khác kính trọng. Những chỗ nên diễn bày ra, nên thuyết ra thì không trái không lỗi, tức là thường nói đúng như vậy, không trái không lỗi, và thường được chư Phật hộ niệm. Vì kẻ tân học cho nên đem lòng từ ái che chở thêm nhiều, Đức Phật coi người đó như là một đứa trẻ cho nên cần phải bảo vệ, coi người đó như một người học trò mới cần phải bảo vệ. Cho nên ban sáng vào Bồ Tát dưới, mình có nghe nói câu không? Chư Phật xót thương nhìn mình là như không người hướng dẫn, hôm nay phát tâm, cho nên chư Phật vì mình mà làm thầy. Chư Phật coi mình như là con cái, chư Bồ Tát là bậc đồng tu đồng học với mình, coi mình như là em vậy. Hồi sáng thọ giới có đó. Đó. Này thiện nam tử, đó là năng lực thứ tư bất khả tư nghì công đức của kinh này vậy. Này thiện nam tử, năng lực thứ năm bất khả tư nghì công đức của kinh này là nếu có thiện nam thiện nữ nào, dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật niết bàn, mà thụ trì đọc tụng viết chép kinh đại thừa vô lượng nghĩa rất cao siêu mầu nhiệm này, người đó tuy bị đủ mọi phiền não ràng buộc, chưa thể xa lìa mọi việc của phàm phu, lại hay mà vẫn có thể thị hiện đạo đại bồ đề thêm một ngày cho đến 100 kiếp, 100 kiếp cũng có thể chóng như một ngày, khiến cho các chúng sinh kia vui mừng tin theo. Thì đó, nếu một người nào có thể thọ trì đọc tụng viết chép kinh điển đại thừa, nói tới đây thì phải có một cái điều minh định, có một số rất nhiều người Phật tử hiểu lầm mà nói rằng là khi mình tu thiền chẳng hạn, mình không cần phải tụng kinh. Và có nhiều người lý luận như vậy, Đức Phật đâu có bảo mình tụng kinh bao giờ, Đức Phật chỉ bảo mình ngồi thiền thôi, chứ không có bảo mình tụng kinh bao giờ. Và có nhiều người lý luận là Đức Phật đâu có tụng kinh hồi nào. Và có nhiều người lý luận rằng là chư Thánh Tăng hồi đó đâu có tụng kinh hồi nào. Tất cả mấy cái đó đều là sai hết. Chư Tăng thời Đức Phật cũng tụng kinh nữa, nhưng mà tụng kinh bằng cớ mình xem trong Di Giáo Kinh, mình có thấy là trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh á, có thấy rõ ràng là có một vị Tỳ Khưu Tăng thời Đức Phật tụng kinh Ca Diếp, tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, mà tụng gắt quá, tụng ngày tụng đêm, tụng một hồi khan tiếng mỏi mệt, sinh tâm sợ sệt, sinh tâm thối lui, thối thất. Thì Đức Phật mới ví dụ cho cái đàn đó, Cái đàn mà căng quá thì tiếng nó không kêu, cái đàn trùng quá tiếng nó cũng không kêu. Và cái đàn chỉ có khi nào cái dây nó vừa phải thì nó phát ra những âm thanh vi diệu. Người tu cũng vậy, nếu gắt quá thì cũng giống như cái đàn mà dây căng, nếu lười quá thì cũng giống như cái đàn mà dây lỏng vừa vừa thôi, thì giống như cái dây đàn nó đúng thì thành công. Để Đức Phật ví dụ vậy. Vậy thì tại sao lại bảo là thời đó không có tụng kinh? Còn dĩ nhiên Đức Phật đâu có tụng, cũng như mình không thể lý luận. Với lại mấy người học trò rằng là các người có thấy thầy các người học không? Thì dĩ nhiên vì thầy là dạy rồi mà học cái gì? Và mình không thể nào đang làm học trò mà bắt chước thầy được. Mình thể lý luận với lại những người học trò như vậy là bảo quý vị học làm gì? Bởi vì rõ ràng thầy quý vị có học đâu. Mình đâu thể bắt chước cái đó được. Cho nên Đức Phật không tụng là bởi vì kinh là từ cái tư tưởng ba nghiệp của Đức Phật rồi. Cho nên kể là tụng đấy, kể là chỉ tụng đấy. Bởi vì ba nghiệp của Đức Phật không lìa những tư tưởng nói trên, đó là chỉ tụng kinh điển. Chỉ tụng có nhiều nghĩa. Chỉ tụng, cái chữ mà chỉ tụng ở trong kinh nói là có nhiều nghĩa lắm. Là có nghĩa này, đọc. Tức là đọc kinh, tức là mình ngồi mình đọc mình xem. Có nghĩa là tụng, tức là ngồi gõ mõ. Có nghĩa là cúng dường, tức là in ấn tống kinh điển. Có nghĩa là thư tà, là viết chép. Có nghĩa là diễn thuyết, tức là thuyết pháp, giảng kinh. Đó. Có nghĩa là bố thí, tức là cho người ta kinh điển. Cái nghĩa của chữ thọ trì nó gồm đủ bao nhiêu đó nghĩa. Cho nên làm cái nào trong những mặt đó đều gọi là thọ trì kinh điển hết. Và đây Đức Phật khi nào cũng nói người nào đọc tụng kinh này một lần, một bài kệ, một câu. Vậy thì rõ ràng Đức Phật có nói tụng kinh rồi. Còn trong có kinh nào Đức Phật dặn là Phật thuyết thôi chứ tụi con đừng tụng? Có không? Có kinh nào dặn câu đó không? Mà mình chấp hành nghiêm chỉnh vậy mà mình không tụng kinh. Hai nữa, khi mình thờ Phật thì mình phải hiểu Phật là cái gì. Phật là pháp thân Phật, là chân ngã, là trí tuệ, từ bi. Trí tuệ và từ bi đó dựa vào cái gì để mà hiển bày? Ba nghiệp, thân, khẩu và ý. Và như hôm qua mình biết, ý của Đức Phật như là luận tạng, khẩu của Đức Phật như là kinh tạng, và thân của Đức Phật như là luật tạng. Thân của Ngài là uy nghi, đi đứng nằm ngồi, cho nên là giới luật. Miệng của Ngài, tất cả những lời gì nói ra đều được ghi chép lại và gọi là kinh. Tư tưởng của Ngài là luôn luôn tư tưởng chiếu phá vô lượng nghĩa pháp, phân biệt được rõ ràng cái phân biệt và vô phân biệt. Cho nên tư tưởng Ngài coi như luận tạng. Và ba nghiệp của Ngài đó là khi mà Ngài khế hợp với lại kinh như vậy, luật như vậy, luận như vậy, cho nên Ngài mới giác ngộ. Cho nên Ngài chỉ kinh chứ sao không chỉ. Nếu không chỉ kinh sao thành Phật? Nếu mà kinh rời ra khỏi Ngài, Ngài hết hòa Phật rồi. Ngài chính là kinh, kinh chính là Ngài. Cho nên tại sao không chỉ? Cho nên Ngài không chỉ mà chỉ, đó là thực chỉ. Ngài đâu có mó từng kinh đâu. Nhưng mà cho nên nhìn nó không chỉ, nhưng mà cái không chỉ đó là sự chỉ, đó là thực chỉ. Ngài là chỉ kinh nhất. Thế thì khi mình chính mình biết như vậy, Đức Phật do ba nghiệp đó mà thành Phật. Cho nên mình thờ Phật là thờ pháp thân Phật, là thờ ba nghiệp đó. Thờ ba nghiệp đó là trước hết. Đức Phật ngồi đằng sau đó là thờ thân. Thờ khẩu là tụng kinh. Thờ ý là thiền định, quan sát, tư duy. Cho nên một người nào tôn tưởng thân Phật, tụng niệm lời Phật, suy nghĩ ý Phật, người đó đã thờ Phật một cách trọn vẹn. Và người đó mới đúng là thờ Phật. Còn để Đức Phật như vậy, thờ kính Đức Phật như vậy, nhưng mà Đức Phật nói cái gì mình không bận tâm, Đức Phật nghĩ cái gì mình cũng chẳng cần nghĩ đến, thì sao gọi là thờ? Thờ mà Đức Phật nói gì kệ Đức Phật, Đức Phật nghĩ gì kệ Đức Phật. Mình nghĩ thì mình làm, mình nói mình làm, không ăn nhầm gì hết á. Đức Phật không phải trong Kinh Kim Cương Đức Phật bảo có do 32 chân tốt gọi là thấy Như Lai hay không? Hỏi Ngài Tu Bồ Đề. Tức là ý Đức Phật muốn đà kích là đừng có nhìn 32 chân tốt gọi là Phật, đừng có dựa vào tướng mà gọi là Phật. Như vậy thì mình phải biết là Nếu không có kinh điển, nếu không có những tư tưởng nói trên, thì 32 tướng tốt đó chỉ gọi là chuyển luân thanh vương, chứ không gọi là Phật. Như vậy nếu mình chỉ thờ phượng 32 tướng tốt, 80 vẻ tùy hình hảo, thì mình có thể là đang thờ chuyển luân thanh vương, không có thờ Phật. Cho nên thờ Phật thì phải tụng kinh. Tụng kinh đó là thờ khẩu nghiệp của Đức Phật. Tư duy học hỏi như vậy là thờ cái ý nghiệp của Đức Phật. Và lễ bái xưng dương đó, cái hình tượng của Đức Phật, đây là thờ thân nghiệp của Đức Phật. Và như vậy tam nghiệp của mình tương ưng với tam nghiệp của Phật. Tại miệng của mình, khẩu nghiệp của mình nó tương ưng khẩu nghiệp của chư Phật. Ý nghiệp của mình tương ưng với ý nghiệp của Phật. Và thân nghiệp của mình khi làm lễ trang nghiêm thọ giới gì đó, nó phù hợp với lại thân nghiệp của Phật. Và đó là thờ Phật chân chính. Chứ phải thờ Phật chỉ để van vái và cầu xin. Toàn là những chuyện mà như là câu cách ngôn của Trung Hoa nói là nhàn thời bất thiêu hương mà báo lai, cấp lai báo Phật cước. Lúc nhàn thì không có đốt nhang lễ Phật, mà lúc nguy thì mới ôm chân Phật. Lúc nguy chạy đến ôm chân Phật. Là khi nào lúc mà làm ăn thất bại, bệnh đau, hay là có cái gì mà không như ý thì chạy đến cầu xin. Cho mình không à? Nhưng mà còn một cái người bình thường cầu nguyện, không hề cầu nguyện cho mình mà luôn luôn cầu nguyện cho chúng sinh, thì cái người đó mới đúng nghĩa rằng là hợp với bản hoài của chư Phật. Như vậy thì mình biết rằng là cái người thọ trì đọc tụng viết chép, Đức Phật nhấn mạnh hẳn như vậy không? Đó. Còn nếu nói dài là cả cúng dường, đọc tụng diễn giải, trong này có nói đến đọc tụng nữa, thọ trì đọc và ghi chép kinh đại thừa, thì tuy rằng là chưa có xa lìa việc của phàm phu được, chưa có thấu triệt được nghĩa cao siêu mầu nhiệm, nhưng mà người đó trong từ một ngày cho đến bao nhiêu kiếp đó, đều có thể làm được cho các chúng sinh tin theo mà được cái sự lợi lạc. Này thiện nam tử, người thiện nam thiện nữ đó cũng ví như là long tử, tức là rồng con đó, mới sinh được 7 ngày thì cũng có thể làm cho mây nổi lên và cũng có thể làm cho mưa xuống. Đó. Thế thì cái người mà mới học mới thọ này cũng có thể đủ một cái khả năng hơn cái người là không ở cái chỗ như vậy, mà cũng có khả năng là có một cái sức mạnh về niềm tin hơn. Có này thiện nam tử, năng lực thứ 6 bất khả tư nghị công đức của kinh này là nếu có người thiện nam thiện nữ nào dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, khi bị đủ mọi phiền não mà vẫn vì chúng sinh nói pháp khiến cho họ xa lìa phiền não, dứt hết nỗi khổ sinh tử. Tức là dù chịu bao nhiêu phiền não chăng nữa, vẫn vì chúng sinh mà nói pháp, để cho chúng sinh được xa lìa phiền não, dứt hết nỗi khổ sinh tử. Tức là như vậy thì người này có một cái khả năng là Phật làm Phật sự, tức là vì chúng sinh, và khiến cho người ta lìa được phiền não, dứt được khổ của sinh tử. Chúng sinh nghe rồi tu hành đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cùng với chư Phật Như Lai đều không sai khác. Ví như con vua tuy còn thơ ấu, nếu khi vua đi tuần du hay khi bị bệnh, thì vua ủy thác cho thái tử coi việc nước. Thái tử khi ấy y theo mệnh lệnh của vua, đúng như pháp truyền lệnh cho các quần thần.